bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký.
Trong khi các ông già đang thắc mắc, chưa biết hành giả sẽ bắt yêu tinh bằng cách nào, thì hành giả nói, hễ nó đến đây, tôi sẽ bắt nó ngay.
Sư trưởng ạ, yêu tinh kia to lắm, đầu nó chạm trời xanh, nó đi mây về gió, ngài làm thế nào mà gần nó được?
Nếu nói đến chuyện yêu tinh biết gọi gió làm mưa, hạng ấy chỉ đáng là con cháu của tôi thôi. Nếu bảo là thân hình nó to lớn, tôi sẽ có cách trị nó.
Đương khi chuyện trò, bỗng nghe thấy tiếng gió thổi ào ào. Các cụ già hoảng sợ run lên lật bật nói, ôi trời ơi, hòa thượng này mồm sao thiêng thế, vừa nói đến yêu tinh đã đến rồi.
Ông chủ nhà vội vàng mở cửa vách, gọi cả những người họ hàng và đường tăng vào nói,
vào cả đây, yêu tinh tới nơi đấy.
Bát Giới và Sa Tăng sợ hãi, cũng định chạy vào theo. Hành giả túm lại nói, ê, hai chú này định đi đâu thế? Người xuất gia không nên ham sống sợ chết, đứng ở đây, không được đi đâu cả. Xét theo tôi ra sân xem lại yêu tinh gì nào.
Anh ạ, bọn họ ở đây đã quen rồi, hễ có gió thổi là yêu tinh đến. Họ đi ẩn cả rồi, chúng mình với họ chẳng thân thích gì, cũng không quen biết, đi xem nó làm gì cơ chứ.
Hành giả không để cho nói, lôi tuột cả Bát Giới và Sa Tăng ra ngoài sân đứng nghe.
Thấy gió thổi mỗi lúc một to, cây đổ rừng tàn, lộn sóng dốc biển. Thôn xóm cửa nhà nêm thật chặt, già trẻ trai gái ẩn cho mau. Mây đen man mác che tinh đầu, đèn lửa đâu đâu cũng tối mù.
Bát Giới sợ hãi run lên cầm cập, nằm phục xuống sân, lấy mõm rúi đất lên, rúc mồm xuống. Sa Tăng che kín mặt mũi, không dám mở mắt nhìn. Hành giả nghe tiếng gió liền nhận ra là có yêu tinh. Trong nháy mắt, gió vừa lướt qua đã nhìn thấy hai ngọn đèn như hai cái chén lấp lánh ở trên trời. Hành giả cúi đầu khẽ gọi, các chú ơi, gió đã qua rồi, dậy mà xem. Chàng ngốc rút mõm ra, phủi bụi đất đi, ngửa mặt nhìn lên trời, thấy hai ngọn đèn sáng, bỗng cười to lên nói,
à, trời được đấy, còn yêu tinh này có vẻ đứng đắn, nên kết bạn với nó.
Đêm tối thế này, lại chưa trông thấy mặt mũi nó, làm thế nào sư huynh lại biết được tốt xấu?
Người xưa đã có câu, đi đêm phải có đuốc, không có đuốc thì đừng đi. Chú xem, nó cầm một đôi đèn lồng soi đường, nhất định là người tốt rồi.
Anh trông nhầm rồi, đấy không phải là một đôi đèn lồng, là hai con mắt của yêu tinh sáng nơi.
Nghe Sa Tăng nói vậy, chàng ngốc sợ đến nỗi lè lưỡi trợn mắt, kêu lên,
ôi cha mẹ ơi, mắt mà nó to thế kia thì miệng to biết chừng nào.
Chú em này, đừng có sợ, để lão Tôn lên hỏi nó một câu, xem nó là giống yêu tinh gì.
Anh ạ, anh hỏi thì hỏi nhá, nhưng đừng có dây hai anh em chúng tôi vào đấy.
Hành giả vươn mình đánh đến vút một cái, nhảy lên trên trời, cầm gậy sắt quát to lên bảo, hãy có chừng, có ta đây. Yêu tinh trông thấy liền đứng thẳng người lên, cầm một cây giáo dài múa rối cả lên. Hành giả lại gọi to, mi là yêu tinh ở đâu đến? Yêu tinh kia vẫn không trả lời, chỉ đứng đấy múa máy ngọn giáo. Hành giả tức qua nói, thực là cái đồ mồm câm tai điếc, đừng có chạy, xem gậy đây. Nhưng yêu tinh kia vẫn chỉ không nói không rằng, múa giáo đón đỡ bừa phứa. Hai bên đánh nhau ở trên trời, mãi đến canh ba vẫn chưa phân thắng bại. Bát Giới và Sa Tăng đứng ở trong sân của ông chủ nhà, trông thấy rõ ràng. Thì ra, tên yêu tinh chỉ có múa giáo chống đỡ, không hề tấn công được. Bát Giới cười lên nói với Sa Tăng,
à, chú mày ở đây bảo hộ sư phụ, để lão chư đi đánh giúp đây. Không thì để cho một mình con khỉ lập công, nhận lấy chén rượu mời trước.
chàng ngốc bèn nhảy lên trên mây, sấn tới bỏ liền. Yêu tình lại dùng thêm một cây giáo nữa chống lại. Hai cây giáo như rắn bay điện chớp. Bát Giới vừa đánh vừa nói với hành giả.
Anh hãy coi kìa kìa, nó đưa ngọn giáo chống đỡ chúng ta, không thấy cán giáo đâu, không biết nó thu vào chỗ nào.
Có khi là cây giáo cán mềm, có điều là quái vật vẫn chưa biết nói, tất nhiên chưa thành hẳn người, âm khí còn nặng lắm, chỉ sợ sáng ra nó sẽ chạy mất. Hễ nó chạy, nhất định phải đuổi theo, không cho nó trốn thoát. Hai bên đánh nhau đến khi mặt trời đã rạng đông. Tên Điều Tình không dám ham đánh, quay đầu chạy mất. Hành giả và Bát Giới cùng đuổi theo. Nhưng chợt người thấy mùi hơi thối ngút người.
Hắn là nhà nào rửa chuồng tiểu thôi. Khiếp, hôi thối không thể chịu nổi.
Hành giả cũng bịt chặt lấy mũi kêu to. Đuổi bắt Điều Tình, đuổi bắt nó mau. Quái vật lẩn vào trong núi, hiện rõ nguyên hình. Thì ra là một con chăn to vầy đỏ. Hai mắt sáng quắc như sao mai, mũi phun mù, khinh khít hàm răng như kiếm thép, đầu mọc cái mào toàn thịt, chẳng khác gì muôn nghìn hạt mã não dốc nền. Mình kín một loạt vảy hồng, chẳng ra đất, ngờ là vải gấm, bay lên trên không, lầm tưởng là cầu vồng. Dù không lớn, người đứng ra hai bên nó chẳng trông thấy nhau. Dù chẳng dài, núi cao một ngọn, mắt quanh khắp.
Bát Giới trùng thế kêu lên, ôi chà, nguyên là một con chăn to đến thế kìa. Nếu nó ăn thịt người, mỗi bữa phải đến 500 người cũng chưa đủ no.
Bát Giới này, mấy cây giáo cán mềm là hai sợi chuyển tin của nó. Chúng ta đuổi đến đây, nó đã chạy nhún cả người ra rồi, theo sau đánh nó đi. Bát Giới băng mình đuổi theo, giơ đinh ba bổ xuống. Yêu Tình đầu đã chui vào trong hang, đuôi hãy còn thò ra ngoài một đoạn dài đến 7-8 thước. Bát Giới bỏ đinh ba xuống, hai tay giữ chặt lấy, vừa kéo vừa kêu lên,
ấy ở sư huynh ơi, mau lên hộ giúp một tay kéo nó ra.
Rồi dùng hết sức kéo, nhưng không tài nào kéo nổi.
Chú Ngốc ơi, mặc cho nó chui vào, sẽ có cách xử trí sau. Ai lại kéo ngược rắn như thế này vậy?
Nghe hành giả nói như vậy, Bát Giới mới chịu bỏ tay ra. Nhân lúc đó, con chăn chui tuột vào trong. Bát Giới oán trách nói,
anh thấy chưa? Giá mà đừng buông ra, có phải là một nửa đã vào tay mình rồi không? Nó chui vào rồi, làm thế nào cho nó ra bây giờ?
Chú ơi, con vật này thân thể cành càng, hang hố thì nhỏ bé, tất nhiên không thể chở mình được, nhất định chỉ chuồn thẳng thôi. Thế nào đằng sau cũng có cửa đấy, chú đi mau ra đón ở đằng sau, tôi dồn đằng trước.
Chàng ngốc chạy vượt qua quả núi, quả nhiên thấy một cái cửa hang. Không ngờ hành giả ở đằng trước cầm cây gậy sắt sọc vào bên trong, quái vật sợ đau trườn ra đằng sau. Lúc này Bát Giới vừa đặt chân đến, chưa kịp đứng vững đã bị đuôi của nó quật phải ngã lăn ra, dẫy mãi không dậy được, đành chịu đau nằm đấy. Hành giả khua mãi thấy không có gì, bèn rút cây gậy sắt chạy đi đuổi theo Yêu Tình. Bát Giới nghe tiếng quát tháo, cố chịu đau đứng vùng dậy, cầm cây đinh bà đánh bừng cua cho chữa thẹn. Hành giả trông thấy không nhịn được cười lên nói,
Yêu Tình chạy rồi, chú còn đánh cái gì thế?
Chú Hình à, lão chú ở đây đánh cỏ cho rắn phải sợ.
Thôi, chú đừng làm trò nữa, hãy đuổi mau lên.
Hai người vượt qua sang suối, thấy con chăn kia nằm cuộn tròn, đầu chỏng thẳng ngược lên, miệng ngoác ra định nuốt chửng Bát Giới. Bát Giới hoảng sợ chạy lùi về đằng sau. Hành giả thì chạy sổ lên, bị nó nuốt luôn vào trong bụng. Bát Giới dậm chân vỗ ngực kêu âm lên,
ôi anh ơi, hết đời anh rồi.
Hành giả ở trong bụng Yêu Tình chống gậy sắt lên nói,
Bát Giới đừng lo, tôi bắt nó bắc một cái cầu cho chú xem.
Quái vật liền cong lưng lên, chẳng khác gì một cái cầu vồng.
Chú anh ạ, tuy giống cái cầu nhưng ai dám đi qua.
Tôi lại bắt nó biến làm một cái thuyền cho chú xem.
Hành giả ở trong bụng con chăn cầm cây gậy sắt chống vào bụng nó.
bụng con quái vật dán xuống đất, đầu thì ngỏng lên, tựa như một cái thuyền. Bát giới trông thấy lại kêu lên,
Sư huynh ơi, tuy giống cái thuyền, nhưng không có cột buồm, không hứng gió được.
Chú hãy tránh ra, để tôi bắt nó làm gió cho mà xem. Hành giả lại cầm cây gậy sắt, ở trong bụng con trăn, trọng một cách thật mạnh, từ giữa xương sống ra ngoài, dài tới 5-7 trượng, trông chẳng khác gì một cái cột buồm. Yêu tình chịu đau gỡ mạng, trườn mình về đằng trước, nhanh như một cơn gió lốc, nhoài về đường cũ xuống tới chân núi, chừng hơn 20 dặm mới nằm nương mình ra đất, không còn cựa quậy nữa. Bát Giới ở đằng sau đuổi theo, lại giơ đinh ba bổ phứa đi. Thôi thôi thôi, đừng bổ. Hành giả vừa kêu lên, đã từ trong bụng con rắn khoét một cái lỗ to nhảy ra nói,
chú Ngốc ơi, nó chết rồi, còn bổ nó làm gì nữa?
Sư anh ạ, anh không biết, lão trừ suốt đời chỉ thích đánh rắn chết thôi.
Bác Giới nói chữa thẹn xong, rồi mới thu đinh ba lại, cùng hành giả đi trở về. Lúc này, ông già cùng với mọi người đang chờ đợi hành giả. Đợi mãi không thấy về, ông già nói với Đường Tăng,
Sư trưởng ạ, hai vị đồ đệ của ngài đi cả một đêm không thấy về, có lẽ bị mất mạng rồi chăng?
Chắc không hề gì, chúng ta hãy đi ra xem sao. Vừa nói xong, đã thấy hành giả và Bát Giới lôi một con trăn thực to, reo hò trở về. Thấy thế, các cụ đều đến quỳ lại nói,
Đúng rồi, chính con yêu tinh này hại người đây. Này nhờ các ngài làm phép chém trừ được yêu quái, chúng tôi ở đây mới được yên ổn.
Mọi người hết sức cảm kích, kẻ mời người đón, thật mừng không tả xiết. Bốn thầy trò được dân làng giữ ở lại luôn 5-7 ngày. Sau phải từ chối mãi, người trong làng mới chịu để đi. Các cụ thấy Đường Tăng không chịu nhận lễ vật gì, bèn sắp một ít lương khô quả phẩm, rong ngựa cưỡi lừa, cờ điều hoa đỏ. 500 gia đình ở đấy, có tới 700-800 người đi theo sau tiễn trần. Bốn thầy trò Đường Tăng cùng dân làng vừa đi đường vừa chuyện trò vui vẻ. Chẳng mấy chốc đã đến khe Dạng Thị. Tam Tạng ngửi thấy mùi hôi thối. Bùn thị thì ngập đường, lối bị lấp cả. Liền gọi,
Ngộ không, như thế này thì đi làm sao được?
Hành giả bịt chặt lấy mũi nói, Sư phụ ạ, cái này cũng khó lắm. Tam Tạng thấy hành giả đã nói khó, cầm không được, hai hàng nước mắt ròng ròng chảy ra. Các cụ già và mọi người bước lên an ủi,
Sư trưởng không nên lo ngại, chúng tôi tiến chân đến đây đều đã hẹn với nhau trước rồi. Các vị cao đồ người đã hàng phục yêu tinh, trừ diệt họa hại cho chúng tôi. Nay chúng tôi xin dọn một đường khác, đưa sư trưởng đi qua.
Hế? Thưa cụ, nói như thế không được. Lúc đầu cụ đã nói với chúng ta là đường qua núi này dài tới 800 dặm. Các cụ lại không phải thần binh của vua Đại Vũ, mở núi dãy đường thế nào được? Muốn có lối cho sư phụ đi qua, chính chúng tôi phải ra sức. Chứ ai lại để cho các cụ phải làm việc như thế?
Tam Tạng xuống ngựa nói, Ngộ không, bây giờ con định thế nào đây?
Sư phụ ạ, hiện giờ muốn vượt qua núi này rất là khó khăn. Nếu bảo mở ra lối khác lại càng khó hơn. Cứ phải theo con đường cũ mà đi mới được. Nhưng chỉ sợ không ai cho cơm thôi.
Sư trưởng sao lại nói thế? Nếu bốn vị có phải chậm lại bao nhiêu ngày cũng được. Chúng tôi xin nuôi nấng tử tế. Sao lại bảo không có người nuôi cơm?
Nếu như vậy thì hay lắm. Các cụ hãy về chuẩn bị cho 2 tạ lương khô và 1 ít bánh chưng bánh đẻ. Vị sư mõm dài của chúng tôi ăn no rồi sẽ biến làm một con lợn rừng chũi mũi mở đường ra. Sư phụ tôi ngồi lên ngựa, chúng tôi đi hộ vệ, nhất định qua được.
Sư huynh ơi, các anh đều giành lấy việc sạch sẽ, tại sao lại chút cho tôi cái việc nhờ bản thế?
Nghe Bát Giới cầu nhau như vậy, Tam Tạng nói, Ngộ nàng, con quả có tài năng dọn đường dẹp lối, sau khi đưa thầy qua núi sẽ ghi con lên công đầu.
À, thưa trên có sư phụ, còn có các vị thí chủ ở đây, chớ có chê cười lão chư này. Tôi nguyên có 36 phép biến hóa, nếu bảo biến ra những thứ nhẹ nhàng đẹp đẽ thì không sao, nhưng biến ra núi, ra cây, ra tảng đá, ra hòn đất, ra con voi, ra bất cứ con vật gì đều được cả. Có điều là thân thể hơi to, dạ dày càng to nữa. Lão chư này cần phải ăn cho thức no mới làm việc được.
Tất cả cái đó đủ hết cả. Chúng tôi cũng đã mang đủ lương khô, quả phẩm, bánh chưng, bánh dày ở đây, cốt để tiến chân các ngài qua núi. Sẽ lấy hết cả ra đây cho ngài dùng. Nếu thiếu, chúng tôi lại sai người về nấu thêm mang đến.
Nghe thấy được ăn, còn gì bằng nữa? Bát giới hăng hái cởi áo dài thơm ra, bỏ đinh ba xuống nói với mọi người.
Các cụ đừng cười nhá, hãy xem lão chư làm việc đây.
Chàng ngốc tay cầm quyết, nhau mình biến hóa, liền biến ngay ra một con lợn rừng to. Tôn hành giả bảo mọi người góp tất cả những thứ lương khô lại, gọi bát giới lên ăn. Chàng ngốc bất chấp sống chín, muốn cho kỳ hết, rồi đi chuỗi đường. Hành giả bỏ Sa Tăng chuột giày ra để dễ quẩy hành lý, rồi mời sư phụ lên ngựa. Xong hành giả lại nói với dân làng, nếu các cụ có lòng tốt, xin đưa thêm một ít cơm để tiếp sức cho thầy trò chúng tôi. Số người đi tiễn chân có tới 700-800 người, quá nửa có lừa ngựa, liền chạy biến về làng làm cơm. Còn hơn 300 người đi bộ, cứ đứng ở dưới chân núi xa trông theo bốn thầy trò đã đi được một quãng xa, vẫn không chịu về. Số người trở về lấy cơm xong, lập tức thúc lừa dục ngựa, đi suốt đêm cho mãi đến sáng hôm sau mới đuổi kịp.
Các vị sư trưởng đi lấy kinh, hãy khoan bước, hãy khoan bước, chúng tôi lại mang thêm cơm tới nơi.
Đường Tăng nghe thấy tiếng gọi, cảm động nói, đây thật là những người thiện tín. Ngọ Năng, hãy dừng lại, ăn thêm ít cơm cho thêm sức nào.
Chàng ngốc đã chúi đất 2 ngày trời, đường lúc đói meo cả người. Thấy họ mang đến 7-8 hộp cơm, chàng ngốc bất chấp cơm tẻ bánh nếp, đem trộn nháo vào với nhau, ngốt một chập hết sạch nhẵn, rồi lại tiếp tục chúi đất mở đường.
Tam Tạng không đành để cho dân làng tiễn chân xa nữa, liền cùng hành giả và Sa Tăng từ tạ mọi người, lên đường tiếp tục sang Tây Thiên.